SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Dạ, thưa quý vị, hôm nay bác sĩ Abraham Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng để trình bày về bệnh tiểu đường loại 2. Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Radio.
Dạ, thưa bác sĩ, thì nói về bệnh tiểu đường loại 2 thì đầu tiên xin bác sĩ giải thích sơ lược về bệnh này cũng như là một số con số thống kê đáng chú ý về bệnh tiểu đường loại 2 ạ.
Như phần trước, mình có nói về vấn đề tiểu đường loại 1, type 1 diabetes. Lần này thì mình tiếp tục nói về tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 là tiểu đường do cái cơ thể của mình nó không sử dụng chất insulin một cách hữu hiệu. Như là lần trước mình đã trình bày với quý vị, tiểu đường là do cái đường glucose ở trong máu nó tăng lên cao hơn cái mức quy định. Cái loại 2 này là do cái đường ở trong máu khi mà mình có chất insulin đó, thì chất insulin nó đẩy đường vào trong tế bào và trong những cái tissue và những cái mô để những cái tế bào, những cái mô này sử dụng đường đó như một năng lượng để hoạt động. Nhưng bởi vì những người bị tiểu đường loại 2 thì cái sự tác dụng của insulin nó bị giảm đi, mà người ta gọi là insulin resistant đó. Tức là cái chất insulin nó có nhưng mà cái tế bào nó sử dụng không được hữu hiệu lắm, là cái chất glucose nó không vào được trong tế bào, nó không vào được trong những cái mô trong cơ thể, mà cái đường nó cứ nằm trong máu và nó tăng cái đường lên. Thì đó là lý do mà người ta bị cái là dạng tiểu đường loại 2. Cái loại tiểu đường loại 2 này, theo thống kê trong 4 thập niên vừa qua đó, thì trên thế giới cái số tiểu đường loại 2 nó tăng lên gấp 4 lần. Tức là nếu chúng ta so cái con số năm 1980, trên toàn thế giới thì có khoảng 108 triệu người trên thế giới bị tiểu đường. Nhưng đến năm 2014, là khoảng 4 thập niên sau, thì con số đã tăng lên khoảng hơn 400 tỷ người bị tiểu đường trên thế giới, từ 108 tỷ lên đến hơn 400 tỷ, tức hơn 4 lần. Ở Úc chúng ta cũng vậy. Thì nếu chúng ta nhìn theo những cái con số thống kê thì chúng ta thấy là năm những cái năm như là năm 2022 đó, là cứ một người trong 20 người Úc bị tiểu đường. Cái đó, cái con số nó tăng lên rất là nhiều. Nếu mà chúng ta so sánh giữa cái tiểu đường loại 2 với lại tất cả những loại tiểu đường khác, ví dụ như là tiểu đường loại 1, tiểu đường trong khi có bầu á, thì tiểu đường loại 2 nó chiếm khoảng chừng 87% trong tất cả những con số tiểu đường, những người bị tiểu đường. Cái đó, cái vấn đề tiểu đường nó rất là quan trọng. Có nhiều người á, cứ nói là tiểu đường nó tăng lên thôi, đâu có gì đâu mà phải sợ. Nhưng thật sự ra vấn đề tiểu đường nó rất là nguy hiểm khi mà cái người bệnh bị tiểu đường mà không có để ý, không có phát hiện kịp thời, hoặc là bị tiểu đường mà không uống thuốc, không tuân theo lời dặn của bác sĩ để kiểm soát cái mức đường ở trong máu, thì nó gây ra những cái hậu chứng rất là nguy hiểm sau này.
Dạ, thì thưa bác sĩ, nói về nguyên nhân của bệnh tiểu đường loại 2 thì Thanh Ngôn thường hay nghe người ta nói là đó là một cái bệnh mà do cái lối sống nó gây ra, thì điều đó có đúng hay không thưa bác sĩ ạ?
Đúng như vậy. Như là chúng ta thấy trong 4 thập niên vừa qua, cái số tiểu đường nó tăng rất là nhiều, bởi vì cái lối sống của chúng ta hiện tại bây giờ, chúng ta ăn uống không có được healthy giống như ngày xưa. Mình ăn nhiều cái loại thức ăn mà nó quá nhiều cái năng lượng, quá nhiều chất ngọt, quá nhiều chất carbohydrate, tức là tinh bột đó. Và những cái chất này nó khi mà chúng ta ăn vào thì bắt đầu nó sinh ra những cái đường trong máu rất là nhiều. Rồi cái công việc làm, ngày xưa thì chúng ta làm việc tay chân nhiều, hoạt động nhiều. Bây giờ thì đa số những công việc làm lại làm trong văn phòng, ngồi một chỗ, không có hoạt động nhiều. Rồi không có tập thể dục thường xuyên giống như ngày xưa. Cho đó cái lối sống và cái cách ăn uống rất là quan trọng, tăng cái vấn đề tiểu đường lên rất là cao. Ngoài ra thì cũng có một số nghiên cứu cho thấy là vấn đề di truyền. Vấn đề di truyền, đặc biệt là di truyền, nó cao hơn ở những người Á Châu, những người Ấn Độ, những người thổ dân so với lại những người da trắng. về cái vấn đề di truyền, cái yếu tố di truyền.
Dạ, như vậy là cái nguyên nhân là do cái lối sống và cái nguyên nhân là do di truyền. Thì hai cái nguyên nhân đó thì Thanh Ngôn nghĩ là cũng khá là nhiều người đáng phải quan tâm, bởi vì cái lối sống ngày nay là nó là một cái xu hướng chung như vậy, thì cũng mình muốn mà lành mạnh hơn thì cũng hơi khó hết bác sĩ. Dạ, phải cố gắng gì lắm. Dạ, và cái di truyền thì cái con số như bác sĩ Bình nói là nó tăng lên nhiều, thì cái khả năng di truyền ở trong gia đình nó cũng nhiều. Bản thân Thanh Ngôn thì cũng trong gia đình cũng có cái tính là di truyền này luôn, bởi vậy cũng rất là quan tâm đến cái chủ đề ngày hôm nay. Dạ, thì cũng xin bác sĩ Bình cho biết là cái triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 thì so với loại 1 nó có tương tự hay không thưa bác sĩ ạ?
Triệu chứng của tiểu đường loại 2 nó cũng tương tự như là triệu chứng của tiểu đường loại 1. Thì lần trước chúng ta đã nói về ba cái triệu chứng mà đáng chú ý nhất, đó là chúng ta cảm thấy khát nước rất là nhiều và đi tiểu cũng nhiều hơn, đi tiểu nhiều lần và đi tiểu nhiều. Đặc biệt là khi đi tiểu, chúng ta đi tiểu nó không bị sót. Tại khi bị đi tiểu nhiều mà sót thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề nhiễm trùng đường tiểu. Còn đi tiểu nhiều mà không có thấy sót thì chúng ta phải nghĩ đến là có bị tiểu đường hay không. Và thứ ba là giảm cái sức nặng, tức là cái weight loss, tức là giảm sức nặng, cái cân nặng của mình đó một cách unintentional, tức là mình không có cố ý giảm, mình không có phải là mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cữ để giảm cân, mà mình ăn uống vẫn bình thường, trong khi đó cái cân nặng nó giảm. Thì người ta cũng phải nghĩ đến là cái triệu chứng đó là một trong các ba cái triệu chứng chính của tiểu đường. Ngoài ra thì nó có những triệu chứng phụ khác, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hơi nặng đầu, uể oải và dễ bị nhiễm trùng, những vết lở lâu lành hơn. Đó là những triệu chứng khác mà cái người bệnh tiểu đường cũng phải để ý là xem mình có những cái triệu chứng này hay không.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái việc mà chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2 thì chắc là cũng giống như loại 1 hay sao thưa bác sĩ ạ?
Đúng như vậy. Thì cái triệu chứng, từ những cái triệu chứng đó có những người bệnh nhân đến gặp bác sĩ để nêu cái vấn đề là mình lo ngại là có thể bị tiểu đường, hoặc là cũng có những người bệnh nhân đến bác sĩ lo ngại bởi vì có những người trong gia đình bị tiểu đường. Nhưng mà đa số những cái trường hợp tiểu đường loại 2 phát hiện là do đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Thì trong vấn đề khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, bác sĩ có thử đường, có thử mỡ, gan, thận, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu. Cái đường đó, nếu mà cái đường nó tăng lên hơn mức bình thường, ví dụ như lúc fasting, lúc mà thử đường, lúc nhịn ăn buổi sáng đó, mà nó cao hơn 5.6 thì là nó đưa lên câu hỏi là có bị tiểu đường hay không. Nếu cái đường buổi sáng mà thử nó vọt cao hẳn lên luôn, ví dụ nó cao hơn 11.1 thì cái đó là rất là đáng nghi ngờ là bị tiểu đường. Nếu mà cái mức đường nó nằm giữa 5.6 11 đó, thì cái người bác sĩ gia đình có thể thử thêm một cái thử nghiệm nữa để xác định xem có bị người bệnh nhân có bị tiểu đường hay không. Đó là làm cái thử đường OGTT, tức là Oral Glucose Tolerance Test. Trong cái test này, người bệnh nhân sẽ được yêu cầu là đến buổi sáng không có ăn đồ này, không có uống cà phê, có thể uống chút nước được. Và sau đó thì sẽ được lấy máu, rồi cho uống một chai nước glucose 75 gram, rồi lấy máu một lần nữa vào 1 tiếng sau, và lấy máu thêm một lần nữa vào 2 tiếng. Nếu mà lấy máu, cái kết quả khi mà lấy máu sau 2 tiếng đó, nếu nằm dưới 7.8 thì coi như là người đó không bị tiểu đường. Nếu nằm giữa 7.8 đến 11 thì trong cái giai đoạn đó nó gọi là impaired glucose tolerance, mình có thể nói đại khái là tiền tiểu đường. Và nếu mà sau 2 tiếng mức đường nó lên trên 11.1 thì cái người bệnh nhân đó được định nghĩa là đã bị tiểu đường. Đó là cái thử nghiệm gọi là đa số những người bác sĩ sử dụng. Ngoài ra có những người không có thể nào đến để mà ngồi 2 tiếng để mà chờ thử máu được đó, thì chúng ta có thể thử HbA1c, tức là loại lượng đường trung bình ở trong máu mỗi 3 tháng. Cái đường này họ đo trên cái mặt của hồng huyết cầu. Thì cái chỉ số HbA1c nếu mà nó nằm dưới 6.5 thì không phải tiểu đường, nếu nằm trên 6.5 thì cũng có thể được định nghĩa là cái người bệnh nhân này bị tiểu đường. Cái chỉ số HbA1c ngoài cái việc mà để xác định xem người bệnh có bị tiểu đường hay không đó, thì cái chúng ta còn sử dụng cái chỉ số HbA1c này để theo dõi cái sự control, tức là kiểm soát đường của người đã bị tiểu đường rồi sau khi uống thuốc đó. cứ mỗi 3-4 tháng chúng ta thử máu một lần xem là cái người bị tiểu đường đó đã uống thuốc đúng chưa, uống đủ chưa, hay là uống còn thiếu có cần phải gia giảm thuốc hay không. Cái chỉ số HbA1c là một chỉ số rất là quan trọng.
Dạ thưa bác sĩ, nói về điều trị bệnh tiểu đường loại 2 thì cũng xin bác sĩ cho biết là cái cách điều trị hiện nay thì nó như thế nào và so với trước thì cái hiệu quả nó như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Có một số cái câu hỏi là tiểu đường loại 2 có chữa giúp được hay không, hay là phải uống thuốc suốt đời. Cái người bệnh nhân nó sợ nhất là thế mà nói chuyện gì mà uống thuốc suốt đời là người ta sợ lắm. Thì cũng may mắn là cái tiểu đường loại 2 đó, nếu mà mới bị chớm thôi, tức là nhẹ nhẹ thôi đó, thì chúng ta có thể thay đổi cái cách sống, cái cách ăn uống của mình, và từ đó có thể làm cho cái mức đường nó hạ thấp xuống và kéo dài cái thời gian mà chúng ta phải uống thuốc. Nói một cách khác là tiểu đường loại 2 có thể từ cái định nghĩa tiểu đường quay trở ngược về cái định nghĩa là người bệnh nhân này không bị tiểu đường. Cái đó là cái điều may mắn mà khác với lại tiểu đường loại 1, là con người ta không có cái chất insulin, người ta bắt buộc phải chất chất insulin và không có thể quay ngược lại được. Còn tiểu đường loại 2 có thể quay ngược lại được nếu cái người bệnh nhân này quá nặng ký thì giảm ký xuống đến cái mức gọi là cái BMI, healthy BMI từ 20 đến 25 đó. Trong cái khoảng thời gian đầu nếu nó nhẹ thì tiểu đường có thể nó biến mất. Nếu mà cái người bệnh nhân này ăn uống một cách không có khỏe mạnh, nhiều ăn nhiều ngọt quá, ăn nhiều chất ngọt, uống nhiều soft drink nước ngọt quá, ăn nhiều chất bột, ăn nhiều bánh kẹo quá, và bây giờ mình ăn uống mình lại đổi lại, tức là mình không ăn thứ những thứ đó nữa, giảm những cái tinh bột, giảm cơm, giảm pasta, giảm bánh kẹo, thì cái lượng đường nó cũng giảm xuống đến một cái mức mà người ta có thể nói là không bị tiểu đường. Rồi tăng cái vấn đề tập thể dục lên, hoạt động nhiều hơn, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Cái đó là nói về cách chữa trị bằng cách không dùng thuốc. Bây giờ nói đến chữa trị bằng cách dùng thuốc thì hiện tại bây giờ trên thị trường về vấn đề chữa trị tiểu đường đó, có rất là nhiều loại thuốc, và những loại thuốc này được chia ra 4 phần, tức là mình có thể nếu mà tiểu đường lại mới bắt đầu chớm thì người ta sử dụng một loại thuốc thôi, mình gọi là monotherapy. Đa số cái loại thuốc sử dụng khi mà người ta mới bị chớm tiểu đường, mà nếu mà không có những cái contraindication, tức là không có những cái điều mà không được sử dụng đó, ví dụ như là bị suy thận hoặc là suy gan, thì thường người bác sĩ bắt đầu chữa bằng loại thuốc gọi là metformin. Cái thuốc này nó giúp cho những cái tế bào nó sử dụng chất insulin một cách hữu hiệu hơn, là nói cách khác tức là cái đường mà đang ở trong máu thay vì nó không không có đi được vào trong tế bào, thì bây giờ mình uống cái thuốc này, cái đường đó nó đi được vào trong những cái tế bào, nó đi vào trong những cái mô của cơ thể để cho những cái tế bào, những cái mô này sử dụng đường như một loại năng lượng. Đó là loại mình gọi là monotherapy. Có những người không thể uống cái thuốc metformin bởi vì có thể là họ có những cái side effect, tức là những cái phản ứng phụ hoặc là những cái contraindication, thì người ta có thể sử dụng một cái loại thuốc sử dụng rất là lâu năm rồi. Thí dụ như là loại glycoside, mà cái nhóm thuốc nó gọi là sulfonylureas rất là hiệu quả, nó tăng cái lượng insulin trong máu lên bằng cách kích thích cái tuyến tụy tạng. Tuyến tụy tạng như là quý vị nhớ lần trước mình có nhắc đến, tuyến tụy tạng nó có một cái tế bào gọi là beta cell để sản xuất ra chất insulin, thì chúng ta tăng cái lượng insulin lên cũng giúp cho cái lượng đường ở trong máu nó hạ xuống. Rồi đối với những người bệnh nhân khi mà tiểu đường nó nặng hơn rồi đó, mình sử dụng một loại thuốc monotherapy nó không có còn hiệu quả nữa, mức đường nó cứ tăng lên hoài. Hồi nãy mình có nói đến cái chỉ số gọi là HbA1c. Nếu 3 tháng sau chúng ta thử máu lại mà cái chỉ số HbA1c này nó nằm trên 7%, nếu mà người bác sĩ nhìn thấy cái chỉ số này nằm trên 7%, có thể nó không có happy lắm. Đấy, mình phải kiểm soát cái lượng đường kỹ hơn nữa để mình giảm cái HbA1c này xuống dưới 7% bằng cách là thêm một số thuốc. Thì lúc đó mình gọi là dual therapy, tức là ví dụ là hai, mình sử dụng hai cái thuốc khác nhau, thì mình vẫn có thể sử dụng cái thuốc đầu tiên mình đã sử dụng rồi là metformin hoặc là glycoside, mình có thể cộng thêm một cái thuốc khác nữa. Bây giờ nó có một số cái nhóm thuốc nằm trong những cái nhóm thì mình gọi là DPP4 inhibitor, rồi SGLT2 inhibitor, rồi GLP-1 RA. Đó là những cái loại thuốc mà chúng ta có thể cộng vào, rồi có thể cộng cả thuốc thuốc chích. mà chúng ta nói lần trước đó là insulin đó, insulin chúng ta thể dùng thuốc chất insulin nữa. Tức là mình có một vài cái thuốc trên thị trường, cái nhóm thuốc trên thị trường mà chúng ta có thể cộng thêm, chúng ta có thể add on vào cái monotherapy để mình có thể kiểm soát cái lượng đường một cách kỹ hơn. Thì những cái thuốc này nó rất là nhiều, có nhiều người bệnh nhân rất là confused với những cái thuốc, bởi vì có những cái thuốc đó, họ dùng cái brand name, tức là cái nhãn, cái tên tên thương hiệu đó, rồi sau khoảng hơn năm thì họ mất cái quyền bảo vệ thương hiệu, và nhiều hãng khác bắt đầu sản xuất ra những cái thuốc cũng chất thuốc đó nhưng mà nó không còn cái tên thương hiệu đó nữa. Cho đó người bệnh nhân nhiều khi rất là bị confused và không biết là mình đang uống thuốc đúng hay không. Ví dụ một cái số cái thuốc mà tôi hay có những cái thuốc mẫu trong phòng mạch, ví dụ như là GND-Med, tức là nó là chiêu therapy, tức là nó cộng hai cái thuốc ở trong này, vừa metformin vừa một tiếp thuốc khác, rồi và Sambi, tức là thương thương hiệu trong khi cái tên thuốc nó lại là khác, rồi Jardiance là thương hiệu mà tên thuốc cái thuốc nó có cái chữ nhỏ ở dưới. Cái đó rất là quan trọng, là người bệnh nhân nên học cái tên thuốc là cái chữ nhỏ ở dưới hơn là cái tên thương hiệu, bởi vì cái tên thương hiệu có thể thay đổi nhưng mà chất thuốc này nó không thay đổi. Đó là những cái loại thuốc mà chúng ta có thể sử dụng gọi là chiêu therapy, tức là sử dụng hai chất thuốc. Rồi nếu mà khi mình sử dụng cả hai loại thuốc rồi mà lượng đường nó vẫn cao không được như ý muốn, tức là cái chỉ số HbA1c nó vẫn nằm trên 7 đối với những người trẻ, hoặc là nằm trên 8 đối với những người elderly, đó là những người già, bệnh người già lớn tuổi, thì chúng ta lại có thể cộng thêm những cái thuốc khác, tức là kết hợp hơn hai cái thuốc để mà control cái lượng đường đó, kiểm soát lượng đường đó. Thì cái đó nó gọi là multi drug therapy. Do đó mà chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát cái lượng đường. Và nặng nhất là khi mà những cái loại thuốc uống thuốc chất này nó không còn work nữa thì chúng ta sử dụng insulin. Tức là cái insulin không những là sử dụng cho tiểu đường loại 1 mà sử dụng cho cả tiểu đường loại 2 đối với những người bệnh tiểu đường loại 2 đã đến cái thời kỳ khá nặng, khi mà những cái thuốc uống nó không còn work nữa. Gần đây thì trên thị trường có xuất hiện một số loại thuốc chích mà không phải là insulin mà làm rất là xôn xao trong vấn đề gọi là trên media, tức là trên những cái thông tin đó, bởi vì những cái thuốc chích này nó không những là nó chữa tiểu đường mà nó còn giúp cho người ta giảm cân. Thì những người mà không bị tiểu đường hoặc là những người bị tiểu đường mà nặng cân đó rất là mong muốn được sử dụng những cái loại thuốc chích này để được giảm cân. Đối với tiểu đường thì giảm cân là một trong những yếu tố quan trọng để mà kiểm soát mức lượng đường. Đối với những người không có bị tiểu đường thì giảm cân cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với họ, về vấn đề ngoài vấn đề là hình dáng đẹp ra thì họ giảm cân cũng là một cách để mà giảm những nguy cơ những cái bệnh như là tiểu đường hoặc là bệnh tim. Do đó mà cái thuốc này nó rất là được nhiều người chú ý. Nếu mà chúng ta nói hai cái tên điển hình thì quý vị có thể nhận ra ngay, đó là Ozempic và Mounjaro. Là hai cái thuốc này nó rất là thông dụng, người ta thích xài nó lắm. Nếu mà có những người bệnh nhân bị tiểu đường, nhiều khi được bác sĩ cho biên toa ra đi ngoài mua, nhiều khi không có thuốc hết hàng, bởi vì những người không tiểu đường họ cũng xin bác sĩ cho những cái toa này để được chích, để được mà giảm cân. Bất cứ thuốc nào chúng ta sử dụng cũng vậy, tức là có những cái possible, có những cái phản ứng phụ có thể xảy ra ngoài ý muốn. Thì những cái phản ứng phụ này nó gồm có là nó làm cho người ta, thứ nhất bởi vì cái thuốc này nó tác động lên đường ruột đó, tác động đường ruột để cho nó giảm hấp thụ cái chất đường từ thức ăn vào trong đường ruột và vào trong máu. Bởi vì nó tác động đường ruột nên nhiều khi nó làm cho chúng ta cảm thấy bị buồn nôn, ói mửa, rồi nặng hơn nữa là có thể đau bụng và dẫn đến những cái triệu chứng giống như là bị sưng thành ruột. Cho đó nếu người nào sử dụng những thuốc này cảm thấy bị buồn nôn, ói mửa hoặc là đau bụng nhiều thì phải đi gặp ngay bác sĩ của mình để xem là cái phản ứng phụ này nó có nghiêm trọng hay không. Còn những cái complication khác mà chúng ta phải để ý quan tâm, đó là vấn đề nó có thể sinh ra những cái bệnh về tuyến giáp mà chúng ta phải để ý. Do đó mà khi mà người ta bắt đầu sử dụng những thuốc này, bác sĩ sẽ căn dặn rất là kỹ là phải cẩn thận những cái triệu chứng này. Nếu có những triệu chứng như vừa kể xảy ra thì phải đến gặp bác sĩ của mình để được chẩn đoán thêm.
Dạ thưa bác sĩ, đối với những người mà đang phải điều trị bệnh tiểu đường thì chắc chắn cái lời khuyên sẽ là nên tuân theo cái chỉ dẫn của bác sĩ. Còn đối với những người mà có nguy cơ thôi chứ chưa có thực sự là bị bệnh tiểu đường á, thì cũng xin bác sĩ mình cho cái lời khuyên để mà mình có thể gọi là hạn chế tối đa cái nguy cơ mà bị mắc bệnh tiểu đường loại 2 ạ. À.
Giống như hồi nãy mình có nói là cái đường loại 2 mình có thể quay ngược lại được, thay vì phải uống thuốc nếu mình còn nhẹ đó, thay vì phải uống thuốc thì mình điều chỉnh cái cách ăn uống, điều chỉnh cách sinh hoạt, điều chỉnh cái mức độ tập thể dục thì mình có thể quay ngược lại và trở lại bình thường. Do đó cái vấn đề ăn uống, sinh hoạt, làm việc hàng ngày và tập thể dục là ba cái yếu tố rất là quan trọng. Những người nào bị nặng ký, tức là cái BMI trên 25, tức là cái body mass index, cái cân nặng của mình so với chiều cao của mình nó cao hơn 25 á, gọi là nặng ký, và tôi trên 30 thì gọi là béo phì, obesity đấy. Thì đặc biệt đối với những quý vị nào mà nặng ký thì phải giảm ký, ăn uống kiêng cữ, tập thể dục, giảm ký xuống dưới trong cái khoảng mức mà cái cân nặng cho phép đối với chiều cao của mình. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, chúng ta có thể thứ nhất là ngăn ngừa được cái căn bệnh tiểu đường một phần nào, thứ nhì là nếu đã bị chớm bị tiểu đường hoặc là đã rơi vào cái tình trạng gọi là impaired glucose tolerance đó, thì chúng ta có thể reverse được, chúng ta quay ngược lại trở thành những người bình thường mà không có bị tiểu đường. Những người nào đã bị trong cái giai đoạn là nguy cơ đó, tiền tiểu đường đó, nếu chúng ta tuân thủ được những cái việc này là ăn uống kỹ nè, tập thể dục, giảm cân đó, thì cái khoảng từ bình thường cho đến cái khoảng sau này nó trở thành tiểu đường có thể rất là dài. Còn nếu chúng ta không có tuân thủ được thì chỉ trong một vài năm là cái tiểu đường nó sẽ đến và chúng ta bắt phải dùng thuốc. Chúng tôi thỉnh thoảng thấy có những cái người bạn trẻ khi đã được chẩn đoán là tiểu đường rồi nhưng không có dùng thuốc như lời khuyên của bác sĩ, không có quay lại để tái khám, và nó gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu mà theo theo cái con số thống kê đó thì tiểu đường là một trong những cái leading cause của death, tức là đứng hàng thứ bảy của những bệnh dẫn đến tử vong ở Úc này. Cho nên nó không phải là chuyện bình thường, bởi vì tiểu đường nó có thể gây ra những cái bệnh nghiêm trọng giống như là bệnh đau tim, bệnh đột quỵ, bệnh mù mắt. Đặc biệt là mù mắt cũng là một trong nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh mù mắt ở những người lớn tuổi bắt đầu đi làm, cũng giống như là bệnh đau tim. Cho nên nó có những hậu quả rất là quan trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Mình đã từng nhìn thấy những cái bạn trẻ quay lại sau một thời gian đó là không có quay lại tái khám và để chữa trị cho nó đúng, mặc dù đã được khuyên ngăn, đã được cảnh báo là nếu không uống thuốc rất là nguy hiểm, và khi những người này quay trở lại là đã bị một là đột quỵ, hai là bị ảnh hưởng cái thị giác rất là nặng, có thể bị mù mắt. Có những trường hợp rất là đáng tiếc bởi vì bệnh nhân không có tưởng tượng được, không có tin là cái bệnh tiểu đường nó sẽ dẫn đến những cái complication, những cái hậu quả rất là nghiêm trọng.
Hy vọng là những lời khuyên của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho rất nhiều quý vị khán thính giả.
Xin cảm ơn Phan Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài radio SBS đã lắng nghe.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.